Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều ngày 30 tháng 6 2019, chúng ta đang ở tại chùa Từ Ân thuộc Ottawa, thủ đô của Canada, trong 2 ngày tu học. Và 2 ngày này, giờ này có thể nói là sắp sửa viên mãn 2 ngày. Thì trước hết, Pháp Hòa xin phép được đại diện cho quý thầy trong đoàn cũng như quý Phật tử. Trước hết là tán thán công đức của đạo tràng Niệm Phật Ottawa cũng như ban trị sự, quý Phật tử chùa Từ Ân nói riêng, Phật tử tại Ottawa và các vùng phụ cận nói chung. Quý vị đã góp công góp sức hết mình để hỗ trợ cho 2 ngày tu này được thành công viên mãn, thật là một công đức vô lượng đối với tất cả đại chúng. Xin cho một tràng vỗ tay. Quý vị có hoan hỷ không? Có hòa rất là hoan hỷ là tại vì được an từ xa. quý Phật tử ở chùa rất là dễ thương, các vị đã lo cho quý thầy một cách rất là đầy đủ và phải nói là dư nữa, và nhất là các thầy trẻ được cơ hội đi hoằng pháp với sư phụ, ít đi lắm, tại các thầy bận học, chỉ có mùa hè thì các thầy mới được đi một vài nơi thôi, cho nên khi mà đi như vậy thì cái tinh thần tu học của đại chúng và cái cách mình thương các thầy trẻ đó, mình chăm sóc, để đó là một tình thức mình nuôi dưỡng các thầy và để cho các thầy thấy rằng đi tu của các thầy là một sự lợi ích lớn. Khi còn trẻ thì đôi khi cái sự suy nghĩ nó chưa có chuẩn, thì mình làm sao để cho các thầy thấy rằng con đường của các thầy chọn là con đường rất là đúng, và việc làm của quý thầy là việc làm rất ý nghĩa. Và Pháp Hòa thường hay nói như vậy với các thầy. Bởi vì thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói mấy con giờ ở ngoài đi học lấy một cái bằng bằng cấp đi làm cho một cái cơ quan mà nó có thể có một vài trăm ngàn trong một năm, và mình làm tiền cho cái hãng nó rất là nhiều, rồi bù lại mình có được một số lương. Nhưng mà cho dù các con có làm cỡ nào đi nữa cũng như đó thôi. Nhưng mà nếu mình tu á, mà mình thâm nhập được Phật pháp, mình nói được một bài pháp không phải một vài trăm người nghe, mà hàng ngàn hàng triệu người nghe, và thế gian mà người ta đang sống ở đây á, không phải người ta chỉ khổ cơm ăn áo mặc, cái đó khổ nhẹ thôi. Cái khổ mà thống thiết của con người là cái khổ gì? Khổ tâm đó. Mà chỉ có lời Phật dạy là giáo pháp của Phật mới đủ khả năng chuyển hóa cái khổ tâm của chúng sanh. Thật ra nếu mà mình tu được á, là mình chuyển hóa bản thân mình và mình chuyển hóa được rất nhiều người xung quanh. Thôi bây giờ ngồi đây thì làm tu sĩ thì ít, mà tu sĩ thì rất nhiều. Nhưng mà thật ra tất cả chúng ta ngồi đây đều là tu sĩ hết. Tu là chuyển hóa, sĩ là người. Vì đâu phải các thầy mới làm tu sĩ đâu, tất cả chúng ta đều là tu sĩ. Còn các thầy là xuất sĩ. Xuất sĩ là người đã ra khỏi cái gia đình bình thường. Còn nếu nói đúng là tất cả chúng ta đều là tu sĩ. Hay là danh từ quý vị thường nói à, Phật tử. Thật ra quý thầy không phải Phật tử sao? Quý thầy, quý sư cô cũng là Phật tử. Nhưng tại mình xưa nên mình hay nói như vậy để phân biệt. Đây là cư sĩ tại gia, đây là các vị xuất gia, thì mình hay gọi là cư Phật tử với chúng ta. Chứ còn cái danh từ Phật tử đúng ra là danh từ chung của tất cả chúng ta. Chúng ta ngồi đây đều là Phật tử. Nhưng mà Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia, cũng như chúng ta đều là tu sĩ, nhưng mà là tu sĩ tại gia hay tu sĩ xuất gia, thế thôi. Mà nếu như chúng ta có tu là chúng ta có chuyển hóa, và chúng ta có chuyển hóa mình thì chúng ta mới mong chuyển hóa người. Mình chưa chuyển hóa thì làm sao người khác chuyển hóa được? Cho nên mình chuyển hóa được mình rồi thì ít nhiều mình cũng sẽ chuyển hóa xung quanh. Có một cái điều đặc biệt không? Theo thời tiết là hôm qua và ngày nay sẽ mưa suốt 2 ngày. Vậy mà thời tiết cũng tốt để cho mình được khô ráo. Cái điều đó không phải là mình mê tín, nhưng mình nói ở cái chỗ nó đặc biệt nghe chơi. Hai tuần trước có bài đi giảng ở Alabama, thì thời tiết cũng báo rằng sẽ mưa suốt hai ngày cuối tuần đó. Mà quý vị biết không, thứ sáu tối có bà tới chùa, mưa đến mức độ là không bước ra xe được. Mưa đến mức độ là không bước ra xe được. Mưa mà trút giống như người ta cầm cả luôn nước mà đổ trong ngay cái xe mình, nước không ra được. Vậy mà hai ngày tu thứ bảy chủ nhật trời ráo khô không có mưa. Rồi xong ở Alabama đi giảng ở Birmingham chiều đó, thì thời tiết cũng báo biết là chủ nhật thứ hai mưa tiếp. Để có quà tới nơi cái năm râm năm râm mưa, lát sau trời nắng, nắng xuống hay là từ thứ đại chúng đó. Cái đấy mình nói tới cái sự chuyển thôi. Thí dụ bây giờ mình thành tâm, mình tu tập, thời tiết mình chuyển theo, thuận theo, giúp đỡ trợ duyên cho mình. Mặc dù cái này là mình hớn thôi, nhưng mình biết mình có bóng quẻ gì đến không, nhưng mà mình thấy rõ là có sự hộ trì. Bây giờ nếu mà hôm nay mà mưa gió ầm ĩ thì cũng không sao, nhưng mà nó hơi cực cho mình, đậu xe đi tới đi lui chân trọc ướt, nhưng mà khô ráo thì mình dễ sinh hoạt bình thường. Và nếu mình biết rằng á, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng may mắn mình đều muốn tu, thì tình là mình muốn tu đó, mình có cái lòng tha thiết muốn tu lắm, và mình cũng muốn mình tu sao cho giỏi. Nhưng mà mình tu ngồi giỏi không thấy, thấy dở. Nói vậy không phải chê, nhưng mà mình phải nhớ mình học gì, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Nói vậy không phải mình tự mình đẩy lùi mình, nhưng mà để mình thấy rằng á, cái ngã của mình á, nó như một é cho nó đổ là tảo liền rồi. Nhưng mà cái sự tu của mình á ít, nhưng mà cái ngã mình nó rất là nhiều, rất là lớn. Cho nên nhiều khi mình không khéo đó, cái ngã mà nó bự hơn năm tu. Hỏi tu được bao lâu, tu 20 năm, ngã tu tới 40 năm rồi. Tại vì từ khi mình có mặt ở đời này là mình đã có cái ngã rồi. Rồi 20 năm mình nuôi cái ngã của mình, rồi cộng thêm mình vô chùa tu 20 năm mà ngã tới 40 tuổi thôi. Không, thành tử không có khéo, 20 năm này không đủ kiện quá 20 năm, 40 năm của cái ngã của mình. Cho nên á, Đức Phật nói á, thiên thượng thiên hạ duy ngã đồng tôn. Thì có nhiều vị mới nói trời ơi Phật tu rồi mà còn khoe quá, Phật không nói cái ngã đó đâu. Nếu nói ở cái mặt negative là Phật muốn nói cái ngã là cái bản ngã của mình nguy hiểm lắm. Đó là nó là lên của nó mà xuống của nó. Mà còn cái ngã mà sâu nữa Phật muốn nói là gì? Là tự tại của mình. Chữ ngã ở đây theo cái nghĩa này nữa là sự tự tại. Tự tại gì? Không có bị mọi cảnh như nó ràng buộc. Mình biết á, mình đi tu mình muốn bài bản lắm, mình muốn bài bản lắm, nhưng mà có những chúng sanh họ chưa có bài bản thì mình phải thuận nhiên chút, tùy thuận họ chút để mình độ được họ. Quý vị nhớ 10 hạnh phổ hiền không? Cửu giả hàng thuận chúng sanh. Cái nguyện thứ 9 là con nguyện thường hay tùy thuận chúng sanh. Thì quý vị thấy không? Tại sao chúng sanh tùy thuận mình? Tại vì tập nghiệp của họ. Mà hơn nữa mình họ chưa hiểu mà mình hiểu họ tùy thuận khó. Còn mình là người hiểu mà không tùy thuận họ là mình dở. Cho nên mình đã hiểu Phật thì mình phải tùy thuận chúng sanh. Người ta đến chùa cũng như là người bệnh đủ kiểu vậy đó. Mình là y tá đó, mình là y tá, mình phải service bệnh nhân. Thì để mình phải tùy thuận. Nhất giả lễ chúc khiêu Phật, nhị giả mới xưng tán Như Lai. Một là con kính lễ các chức. Ai ngồi trong này phải kính lễ hết á, chứ không có nói tại đó mà tu hành gì mà biết tu lễ. Không, họ là một người tu, họ là một con người là mình kính. Mình không có tán thán họ thì thôi. Cho nên cái nguyện thứ hai là nhị giả xin tán Như Lai. Nguyện thứ hai con xin tán người ta. Nhưng mà người ta có cái gì tốt con mới tán thán với sư. Còn không thì kính lễ. Rõ ràng mọi người là phải kính. Còn không xin tán họ, nếu mình cảm thấy họ có cái gì đó chưa hay, không cần xin tán nhưng mà kính họ. Nhưng mà không được kính xúc người khác. Tán khác thì không cần, nhưng mà cung kính là phải có. Phải không? Cho nên có một vị ni mới nói đó, sao em không học hành bất khinh, cung kính lễ tình phàm phu tục tử, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả thì quảng tu cúng dường. Đừng nghĩ là đem lên đây mới cúng dường, tất cả mọi người ngồi xung quanh mình là cái cúng dường. Có một ví dụ hôm nay là nấu ăn đại chúng đông quá, nếu mình cần nhịn phần của mình cho đại chúng có ăn, nên làm điều đó. Cúng dường các vị đó quý lắm. Tại sao? Tại vì những vị đó là những vị đang phát tâm. Còn cụ ngồi trên này cũng hưởng hoài rồi. Cụ ngồi đây cũng hưởng hoài, mà bữa nay mà cụ không có món ăn đó sao hết, thỉnh của cụ xuống cho ở dưới ăn. Quý vị có nhớ không? Cúng dường một người vô tu vô chính công đức nhiều hơn. Phải không? Nghe chữ vô tu vô chính tưởng đâu là người đó không tu, người đó tu dữ lắm, nhưng mà tâm có phê gì đó. Nhưng mà bây giờ cúng dường một người vô tu vô chính và cúng một người sơ phát tâm, người sơ phát tâm cần, tại vì họ là người sơ cơ, họ còn yếu ớt trong mọi lĩnh vực, mình nên cúng dường họ để chi? Để nuôi dưỡng người đó tiếp tục. Cho nên đó, mình giết một đức Phật có thể đến tội, mình giết một người mới phát tâm tu tội lớn. Tại vì nguyện cho thành Phật rồi thì giờ mình giết họ, nhiều khi họ còn mừng nữa, khó kiếm. Như một người họ mới phát tâm mà họ thối lui tâm, họ tu nữa, họ trầm luân được khổ. Cho nên không có cái khổ nào bằng cái khổ trầm luân trong sanh tử kiếp. Và hôm nay quý vị đã phát tâm, hôm qua mình học Phật pháp đó, dung gì? Dung bánh pháp. Nghĩa là mình luôn luôn mình hướng cái tâm mình mong muốn làm cái điều thiện. Cho nên quý vị mới tổ chức khóa tu. Mà tại vì lần đầu tiên tổ chức khóa tu mà đâu như vậy cái thôi hồi hộp. Thấy không? Nhưng mà giờ có kinh nghiệm rồi đó. Lần sau mà tổ chức nữa là khỏe luôn. Thấy không? Rồi các vị khác người ta đến đây, mà quý vị biết không? Hôm nay có tổng cộng là 130 Phật tử quy y. Quý vị thấy quý vị đã đưa 130 người vô quả vị làm Phật. Đó là công đức. Rồi mình mới thấy rằng rõ ràng hạnh Bạch Pháp. Hạnh Bạch Pháp. Vì sao mình đã dùng Bạch Pháp? Mình muốn cái Bạch Pháp, mình muốn cái Pháp lành, cho nên mình làm Pháp lành. Và hôm nay mọi người hoan hỷ tới chùa có chỗ ngồi, thời tiết ưu đãi mình, cơ hội ưu đãi mình, rồi giờ này mình được ngồi đây bonus nữa. Cái này gọi là gì? Cái thứ ba trong Bạch Pháp nè, viên mãn công đức Bạch Pháp. Mình muốn làm việc lành, mình đã làm việc lành, và bây giờ mọi việc đã viên mãn. Mà bây giờ cái niềm vui đó vẫn được, không có tiền mua. Thấy người ta hoan hỷ, mình vui. Bao nhiêu cực nhọc của mình mấy tháng nay, mấy ngày nay giờ đó. Có phải không? Cái đó gọi là chính bệnh đó. Cảm nhận được đó. Khi mình làm một cái niềm vui gì cho ai mà mình thấy người đó vui, mình đủ vui. Có một Phật tử ngày hôm qua cuối cùng vô thăm Pháp Hoa, trời ơi, con thấy thầy đúng như thế chú. Không mà hỏi anh thấy cái chú là sao? Chú giặt chú bọc được không? Chú càng giặt càng ngon. Chuối sống ăn cũng ngon, phải không? Chuối mà nó chín rồi á, làm bánh chuối cũng ngon. Chinh làm mà chuối chín cũng ngon, chuối xào dừa cũng ngon, đừng có cái chuối dũi thôi. Thì bây giờ quý vị nhớ là mình, khi mình làm việc gì, mình đem cái quán, cái pháp bạch, bạch pháp, hắc pháp, tâm mình khởi cái gì lên cũng được, được, cái này là hắc pháp, cái này là bạch pháp, thì mình cứ hướng cái tâm mình tới đâu. Ở trong kinh Đu Bà Tát Giới nói rằng nếu mình làm việc gì mà thiếu tâm từ bi thì cái đó chưa gọi là phù thái. Không, mà ví dụ nghe cái ông đó bệnh, bạn mình nói thôi để tôi đi thăm ổng chứ tôi kỳ lắm, tại sao mày đi thăm tao thì không gì lòng thương, nghe ông bệnh đi thăm an ủi ổng, đa số sợ bất phật. Như vậy là cũng làm một cái việc làm đi thăm bệnh, nhưng mà đi thăm bệnh chỉ vì gì? Mặt mũi thôi, sợ kỳ, phải không? Nhưng mà nếu mình nói trời ổng bệnh tội ghê, thôi để tôi đi thăm ổng, tôi an ủi ổng, để ổng đang khỏe mạnh và đùng cái ổng nghe cái tin ổng bệnh đang đi thì chắc ổng buồn lắm, để tôi đi thăm tôi an ủi ổng, cũng là một cái việc đi thăm bệnh. Nhưng mà cái cách mình suy nghĩ, đa phần là mình suy nghĩ sao, phải không? Kỳ, kỳ không à? Hỏi sao vậy? Ổng ấy kỳ cục, kỳ là phải ra cả cục rồi. Bữa nào kỳ là cả chén của vợ. Cho nên đó, Chư Tổ nói là chúng ta có thể không có gì hết, nhưng không thể không có lòng từ bi. Tại vì lòng từ bi không có cần mua, chỉ cần mình quán chiếu là có lòng. Ví dụ mình cũng thương người đó, không quán người đó là mình, rốt cuộc mình thương ai? Thương mình. Tại thương mình thương người ta, vì muốn được thương người ta cho nên quán người đó, mình người đó là mình. Bây giờ mình muốn tha thứ cho người ta thì mình quán sao? Mình là người đó, rốt cuộc gì à? Vậy bây giờ tu cũng hành thế, trước hết mình tu là ai được lợi? Mình lợi. Cho nên khi một cái niệm lành được khởi lên, ai là người nhận được cái điều lành trước hết? Tại mình khởi mà, mình khởi niệm lành, mình có nói ra hay là mình có hành động, người khác chưa nhận, nhưng mà mình là người làm. Ngược lại, nếu mình khởi cái quấy, cái sai, ai hưởng trước? Mình. Thành nữ ra, nếu mình khởi được niệm lành, bản thân mình hưởng. Đức Phật cũng thế, Ngài vì cái khổ của chúng sanh mà Ngài tu. Nhưng mà khi mà Ngài thành tựu được thì Ngài mới là người hưởng đó trước. Ngài nhận được cái niết bàn đó trước. Cho nên Ngài mới thoáng lên rằng đó, Ngài muốn nhận niết bàn. Thật ra là khi Ngài thành tựu được, Ngài thấy được các pháp rồi là Ngài đã có niết bàn. Nhưng mà Ngài thấy rằng cái niết bàn mà Ngài có bây giờ mình nói ra tổng tin khó tin lắm, cho Ngài nói thôi tôi không nói gì nữa. Nhưng mà khi mà Ngài ngồi, Ngài nhìn xuống cái dòng, cái hồ đó, cái ao đó, thì Ngài mới thấy là có hoa sen, có những cái nó nhỏ to, có những cái hé hé, có những cái còn vút, còn có những cái còn dưới bùn. Thì Ngài nói chúng sanh này cũng giống như các sen, người mà đại căn đại trí như hoa sen nở, người mà hơi hơi hiểu như hoa sen hé hé, người chưa biết gì hết thì giống như là hoa sen vút, mà có những người còn chìm đắm cũng như sen nó còn ở dưới bùn, dưới ao chưa tròn. Bây giờ mình không thể nào chỉ có cái sen nở không mà mình quên chăm sóc cái sen đang hé hé, và cũng quên chăm sóc cái sen đang bút, và thậm chí tìm mọi cách cho cái sen kia nó ngoi lên. Cho nên Đức Phật thấy rằng chúng sanh có nhiều căn cơ, và Phật quyết định là bắt đầu con đường giáo hóa của mình bằng những bài pháp rất căn bản. Sáng hôm nay, chiều hôm nay, thể theo chương trình là Pháp Hòa đã hết hợp đồng. Thank you. nhưng mà tại vì nhà bếp luôn cho ăn quá trời giờ mới trả thành. Thì mấy cô có nói với Pháp Hòa trước khi qua đây là ban không quả, ban nhà bếp rất là cực trong 2 ngày, và các vị đôi lúc các vị không có thời gian lên thăm thầy cũng như ngồi được tâm tình. Thầy bảo nói thôi thì bây giờ nếu vậy thì mình dùng cái giờ sinh hoạt của các em, Pháp Hòa sẽ nói chuyện với các em nửa tiếng trước, rồi các em ra ngoài sinh hoạt với quý thầy thì các vị sẽ tập hợp vào đây. Nhưng mà nếu như nó chỉ dọn dẹp, chỉ có ban niệm Phật hay là ban công quả không thể uống, thì tất cả Phật tử nào còn ở lại mình cũng mời con hết để cùng sinh hoạt với mình cho vui. Thì những lời Pháp Hòa vừa chia sẻ như là một lời tán thán công đức của tất cả quý Phật tử ở đây, ban trị sự của chùa, quý Phật tử trong chùa, ban niệm Phật, cũng như tất cả quý vị ở xa gần, có những vị ở tận Toronto, ở Edmonton, ở Montreal, các vùng phụ cận, 2 ngày nay đều có mặt để mà sinh hoạt 2 ngày này. Thì Pháp Hòa xin được tán thán công đức của tất cả quý vị, cũng như là thăm sức khỏe đại chúng. Chút xíu nữa thì phái đoàn sẽ trở về lại trên Toronto, vì ngày mai sẽ có nguyên ngày sinh hoạt ở trên đó từ 10 giờ sáng cho tới tối. Thì ngày mai có bằng cũng bằng chương trình nguyên một ngày trên đó, cũng là 2 thời 3 thời pháp gì đó, rồi lễ quy y vân vân. Cho nên là nhân cơ hội này không còn kính thăm sức khỏe quý vị, kính chúc tất cả quý vị được an vui tinh tấn như là phần. Bây giờ nếu quý vị có thắc mắc gì hay là có những phát biểu gì hay có những bài hát bài hò gì có thể lên đây sinh hoạt nha. À, có tu ở Canada bên đấy bên tên hả? Mỗi năm á, ở tu viện Tây Thiên có 4 khóa tu: xuân hạ thu đông. Khóa tu mùa xuân á, lúc nào cũng sẽ xảy ra vào thời gian là Good Friday với Easter Monday, tức là dành cái dịp lễ phục sinh là khóa tu mùa xuân. Khóa tu mùa hè luôn luôn xảy ra từ ngày 1 cho tới ngày 10 tháng 8, không thay đổi ngày, năm nào cũng vậy, 10 ngày, 1 tới 10 tây. Khóa tu mùa thu lúc nào cũng sẽ xảy ra vào dịp lễ Thanksgiving, tức là lễ tạ ơn. Và khóa tu mùa đông lúc nào cũng xảy ra sau lễ Giáng sinh, tức là từ 28 cho đến 31 là khóa tu mùa đông. Thì ngoài ra hàng tháng cũng có tu nữa, nhưng mà đặc biệt một năm có 4 khóa đó, thì quý vị tùy theo cái thời gian của mình là tham dự. Những vị nào mà chưa quen với một khóa tu dài 10 ngày, quý vị nên đi những khóa tu khác như là mùa xuân, mùa thu. Thứ nhất, không quá đông. Thứ hai, thời khóa không quá dài, chỉ khoảng 4 ngày trở lại. Và thứ ba đó, là quý vị đi những khóa tu đó Pháp Hòa có nhiều thời gian hơn. Còn đi qua mùa hè thì gặp nhau là hello thôi chứ, rồi là đi thôi chứ không có nói gì được, là rất là mệt. Tại vì mỗi năm mùa hè là cả ngàn người, cả ngàn người mà suốt 10 ngày như vậy, phải không? Mà nội mà ăn, nội là ăn ngày 3 ngàn người sáng trưa chiều, rồi lo đủ thứ hết, chỗ ăn, chỗ nghỉ ngơi của mọi người, Pháp Hòa rất là mệt. Cho nên là chỉ có những khóa tu mùa thu, mùa đông, mùa xuân thì các bạn có thời gian cho lại chút chút. Hôm nay có một câu hỏi. Kính bạch thầy, pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực của chúng sanh và của Phật A Di Đà, thì khác với tôn giáo khác ở điểm nào khi họ cũng thờ một vị giáo chủ của họ? Thì cái ý của câu hỏi á, là nói rằng khi mình niệm Phật là mình theo một pháp môn niệm Phật á, trì danh niệm Phật, thì cái pháp môn này có 2 cái lực, một là tự lực và lực của cái người niệm Phật, tự lực của chúng sanh, hai là lực của Phật Di Đà gọi là tha lực. Nhị lực tức là tự lực và tha lực. Nếu như mà mình chỉ chờ tha lực của Phật mà mình không tịnh lực thì cũng không sao, nhưng mà lâu lắm có khi không được. Có một ví dụ, mình muốn có cơm ăn, mình vo gạo, mình đổ nước rồi, nhưng phải cần, đó là mình tự lực rồi, nhưng mà cần cái lực thứ hai là gì? Lửa điện. Nếu không lửa điện thì lấy gì nấu nó chứ? Vì vậy cho nên mình vo gạo nấu là tự lực, nhưng cũng phải cần cái lực trợ cho nó chín cơm, đó là lửa hay là điện, phải không? Đức Phật hứa sẽ tiếp mình, nhưng mà với điều kiện là mình phải nỗ lực muốn về đó. Người muốn về đó mà không có tín, không có nguyện, không về được, không tin và không muốn về thì làm sao về? Ví dụ như bây giờ những vị ở Toronto, à, ở Hamilton, lái xe lên đây xa lắm á, nhưng mà muốn nó tới và nguyện tới thì sẽ tới và đã tới. Bây giờ mình, ví dụ mình tin ở chỗ đó có mà mình không nguyện tới cũng không phải. Ví dụ như có nhiều vị đăng ký thành dụng có tu, sau đó cái phong tới nói thôi tôi nghe đông quá, tôi nghĩ chắc đông không có chỗ là thôi cancel cũng tới. Thì tính là có nhưng mà không có nguyện tới thì không. Thì ở đây mình tu mình có hai lực, tự lực và cầu lực của mình. Thì cái người đạo khác thì cũng thế thôi, một đấng tối cao nào người ta tính, ta tin tưởng, ta quy ngưỡng đó, đó là tha lực của cái việc đó. Và vì đó cũng phải nỗ lực làm gì đó để được cái sự tha lực của đơn vị trên của mình. Còn chúng ta những vị nào mà chuyên tu, bây giờ Pháp Hòa nói ngay cả Đức Phật Thích Ca, ngài mới nói, ngài chỉ cho mình rõ ràng là ngài chỉ con đường mình đi, nhưng nếu mình không đi thì làm sao mình tới. Câu hỏi kế tiếp, vị này mới nói rằng trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói tự mình phải thắp đuốc lên đi. Vậy mà tại sao trong kinh Địa Tạng lại nói rằng có người dẫn dắt lên, chỉ dẫn một người tu có thể giúp đỡ gia đình hoặc những người chung quanh, phải có nghịch nhau không? Đó là Phật dạy thì mạnh ai thấy tu mà sao giờ có chuyện mà mình dẫn dắt gia đình. Thưa đại chúng, mình chỉ dẫn dắt thôi, chứ còn tu hay không là phải họ đấy chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ quý vị lập sẵn cái bàn thờ, quý vị đưa cho sông chuỗi, quý vị đưa cháo tràng, thậm chí chu mở kinh sách con hết là trợ lực chứ gì nữa. Nhưng bây giờ người đó treo áo tràng, nói treo chuỗi đó không chịu tự lực tu thì làm cái gì được? Coi như mình support người đó, mình ủng hộ người đó đủ hết các thứ, nhưng người đó không tự nỗ lực thì cũng chịu. Nhưng mà không có người nào tu mà không cần sự dẫn dắt. Mình đang là mình tự mình nỗ lực thì niệm Phật đó, mà mình không phải đương vào kinh sách, không đương vào các bậc đạo sư về pháp môn này thì biết gì tu. Cho nên hồi nãy có hoàng có thưa đó, làm việc gì trong đời này cũng phải biết cách, muốn đi bất cứ ở đâu dù ngắn dù dài phải biết đường. Đang nội thì đây mà qua trời đường thành cái chỗ mình ăn cơm mà không biết đường đi cũng đâu đi tới. Ví dụ như đấy, quý vị lấy giùm tôi cái chén muốn bảo biết cái mép nằm đâu thì không thể nào đi được. Thế thì chúng ta phải biết rằng muốn đi thì phải biết đường, muốn làm phải biết cách, muốn tu thì phải biết cách. Điều đó không có nghịch lý, dẫn dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đó, nhưng mà mình phải tự nỗ lực. Bây giờ mình nấu cơm cho con, mình nấu hết tất cả, thậm chí bây giờ thương nó quá ngồi rút nó từng muỗng luôn, nhưng mà cuối cùng nó phải làm việc gì? Nó phải nhai nuốt chứ. Giờ mình về thương con ốm cho nó rồi mà nó nuốt cũng chưa có không. Cho nên mình tu có hai cái lực, một là tự lực, hai là tha lực. Pháp Hòa nói ví dụ là gần gũi của mình. Quý vị đã từng nghe bài giảng Pháp Hòa trên YouTube chưa? Nhưng mà tại sao vẫn chưa em tới? Khi mà mình có mặt người đó trực tiếp hướng dẫn, mình cảm nhận cái lực nó khác. Sự thật là vậy thôi. Mình coi Paris by Night cũng được vậy,
Nhưng mà tại sao mình vẫn bay qua Mỹ mua cái dáng mấy trăm lần coi? Tại vì mình coi live show đó. Phải không nè? Cho nên cái gì cũng vậy, mình tự lực là điều cần thiết, nhưng cái sự trợ lực của người khác cần lắm, rất là cần. Thật ra đa số khóa tu khóa quà đi là đi một mình, không có các thầy đi theo, thì mình cũng làm được, nhưng mà nó cực cho mình. Và rồi cuối cùng cũng phải kiếm một vài Phật tử ở đó giúp cho mình thêm những công việc mình không thể làm. Ví dụ như là danh sách quy y, đưa vô khóa quà chỉ cho tên thôi, khóa quà đặt tên xong rồi thì các vị khác phải viết giùm. Chứ như ngày tối hôm qua là khoảng chừng 70-80 người đăng ký thôi. Rồi sáng hôm nay sau khi xong rồi 70-80 người gọi là on call emergency mua vé tại cửa. Mà bây giờ mà không chịu họ cho mua vé tại cửa, họ mua luôn thì mình bắt rapper. Cho nên là thủ giả hàng thuận. Quý vị biết món quà có những cái bụng và đi dạng thanh niên ở vùng đó chịu nghe đó. Mà khi món quà tới thăm rồi lân la ngồi nói chuyện cái đâu tới 1 giờ sáng cái nó con vi được này. Trời ơi, 1 giờ sáng phải lên thức Phật dậy, Phật có đứa muốn quy y, nó quy y xong cái lát xuống ngồi cái nó khuyến khích mấy đứa bạn đó, ở đó ngồi cái 2 đứa đã xin quy. Có nhiều khi một đêm về có quà quy 5 lần vậy, 2 đứa 3 đứa nhưng vẫn có bỏ được. Tại vì thưa đại chúng là chúng sanh mà phát tâm tu thì hiếm lắm, còn chúng sanh mà phát tâm thối lui thì đẩy vậy đó, cho nên hãy nó phát luôn hàng chục. Quà là không có ham member nha, nhưng mà vì mình chỉ nghĩ người đó thôi. Cho nhiều lúc có quà nói với thầy, mấy thầy mà thân quen, mình là người tu, mình nên hiểu và thông cảm, mình phải hiểu được cái nhu cầu của chúng sanh, tùy thuận họ. Mình đừng có, mình người tu với nhau, mình đừng có buồn phiền với nhau vì vấn đề đệ tử. Tất cả đều là Phật tử tu tập, mình là quy tập chung. Nhưng mà một người nào có duyên với họ thì đại diện ra làm lễ, quan hệ với nhau trong cái công việc. Cái quan trọng là Phật tử cư sĩ tại gia nó phát tâm từ tâm tôi, thì cái điều đó là cái điều cần thiết. Chứ ở đây mình tu là phải cần có trợ duyên trợ lực, chứ còn mình tự lên thì được mình hết được. Nhưng mà như quý vị thấy, mình vào trong một cái, mình ở nhà mình tu một mình, coi vậy chứ tu mình toàn thân là tu, có người đồng giúp cho mình. Ví dụ như mình tụng kinh, bây giờ bạn đời của mình nó thôi tới giờ và tụng kinh mình sẽ tụng, để tôi đi đón đứa nhỏ, hay là nó về tôi lo cho nó biết cô, cứ đi tụng kinh cũng đỡ cho mình. Còn nếu mà không có ai phụ thì mình tụng cho tụng lẻ lẻ để canh nó về cho nó ăn, nó cũng được. Và mình phải bị cái chi phối. Con nhờ thầy giải thích cho con hiểu, nghe nói người mất thờ hình chụp nguyên người không được, phải thờ hình nửa người. Sao không hỏi cái người mà nói cho mình nghe á? Cái người mà ta nói không hỏi, em không nói gì hết thì hỏi em. Ta hỏi, ta nói cho mình nghe là phải thờ nửa người, không được thờ nguyên người, thì mình liền hỏi là lý do. Mình hỏi, cái người ta nói xong là ta nói là ta phải biết lý do. Không hỏi, nghe tinh thần thì không nói gì hết. Thật ra đó, mình thờ nguyên hình hay mình thờ nửa hình gì cũng không sao. Tuy nhiên á, khi mình chọn một cái hình thờ, đa số là lựa những cái hình trang nghiêm. Lý do mà không thờ nguyên cái hình là đôi lúc cái cách đứng của mình, cái cách đứng của cái người đó đứng nó không được trang nghiêm, để lên tập thờ nhìn cực kỳ. Ví dụ giờ cái người đó đứng xéo chân, mà nếu mình lấy nửa người họ coi better, không được chút, bây giờ đưa lên cái bàn thờ mà đứng thấy nó không thấy. hay vậy thôi. Còn nếu mà người nào mà ta đứng nghiêm túc thật nguyên cục cũng có sao. Trước đây tu theo tịnh độ, bây giờ muốn tu theo thiền, xin thầy cho biết có được không? Bây giờ vị nào mà mình trước kia mình tu tịnh độ, bây giờ mình tu thiền, đã tu rồi mà thấy được không? Thấy được là được rồi. Thế đại chúng, mà sáng mà có trưa đó, mình đừng có bị kẹt vào một đạo Phật pháp môn. Mục đích của đạo Phật là giải thoát khổ đau, còn cách thức nào đó là chỉ là phương pháp. Anh uống thuốc này không hết, không hợp thì anh đổi thuốc khác. Anh đổi thuốc đó mà thấy hợp, anh cứ uống. Không có bác sĩ nào phạt anh, cũng như không có Phật nào buồn. Hỏi tịnh độ ai dạy, thiền ai dạy? Đúng Phật. Chứ mình tu sao phải tu theo Phật thôi chứ. Thành thử ra không có gì cả này. Cái gì hợp là tu. Thậm chí trong các cái pháp tu, cái Phật dạy điều đó mà mình thấy không hợp với mình không theo cũng không có lỗi. Đức Phật không phải là một người thần bất phạt, mình cũng thứ kiểu theo thì Phật thương, Phật cho mình được cái này, không theo Phật bỏ cái kia. Nếu thật sự Phật làm điều đó không phải là Phật. Ngài là một thần hay là một cái người còn sân si theo ta thì thuộc ta thì sống, còn nghịch ta thì không dám nói. Cái gì nói à? Dạ tớ đang sống chấm thôi. Thì giảng không có bụng quả nữa. Đức Phật không phải vậy. Ví dụ bây giờ quý vị hứa là ăn chay ăn tháng, bây giờ xong việc rồi không ăn chay, Phật cũng có rảnh đâu mà bỏ đứa nào ăn cũng ăn. Có cái cô đó, cổ hứa cậu đầu khi cũng có chuyện nó cổ hứa. Xong cái bữa nọ cổ lên cổ nói thầy, bây giờ con hứa xong rồi mà giờ mấy đứa nhỏ con nói con má hỏi thầy nó xin gì má được không? Hỏi xin gì? Xin giá kéo. Con qua hồi thấy chà chuyện là hơi khó ăn rồi. Đi hứa chi trở cho bác cảnh xin. Giỡn thôi, nhưng mà sao còn nói. Thiếu mà thí dụ bây giờ cô không có gạo đó, cô không sẵn hết. Đó là chuyện của cô. Cô muốn nhá kéo, cô không muốn nhá kéo gì quyền của mình hết. Vì xưa khi mình gặp hữu sự, không thể ép mình phát hiện được lời của mình. Và khi mình nguyện cái điều đó rồi, mình không làm, Phật không hề trách móc gì mình. Nhưng có, mình phải chuẩn bị là mình sẽ khó chịu lắm. Vì mình cảm giác như mình lừa Phật vậy. Mình tự mình cảm thấy cái mặt cảm mình giống như lừa. Hôm đó gặp chuyện cần thiết quá xin cạo cái đầu, rồi bây giờ xong chuyện rồi xin nhá ba lá kéo đó. Thì mình tự cảm thấy là mình như không có được trung thực với cái lời hứa của mình. Tự khó chịu thôi chứ Phật không có làm gì. Nhưng mà cô nhớ ông bà mình hay nói, xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chắc. Mình cạo tóc xong rồi chừng tháng sau thôi là tóc mình nó đã ra lại. Thành thử ra đừng có lo cái chuyện. Xin lỗi đại chúng, mình ngộ lắm. Lúc mình bệnh mình uống thuốc ha, không uống nó cũng rụng. Và thậm chí mà nó ra len hoang kỳ quá cũng tự cạo nữa. Tại sao phải không? Thà là cạo sạch, còn không thì phải tóc nhiều, rốt cuộc cũng vì mình đẹp. Không, cho nên mình không làm thì cái điều đó không có. Ở đây pháp môn không phải. Trong kinh nói Phật có 84.000 pháp môn. Thưa, không có cái pháp môn nào mà tới 84.000. Bây giờ hỏi là pháp môn 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì, không có. Nhưng mà bởi vì bên Ấn Độ á, cái gì mà số nhiều thì người ta hay lấy một số nhiều ra đó. Ta lấy một số ra đó. Cũng giống như người Việt Nam mình mà nhiều thì mình kêu là gì, Hằng Hà Sa Số. Hằng Hà Sa Số là danh từ của Phật giáo. Hằng là sóc hằng, Hằng Hà là sóc hằng, Sa Số là số cát. Mình nói dịch theo tiếng Việt là số cát sông Hằng. Và bây giờ cái từ đó là nguyên thủy trong Phật giáo, đúng không? Rồi bây giờ đó là cái từ đó nó đi vào trong cái dân gian Việt Nam thành một cái câu nói. Ở dưới miền Tây có cái từ nhóc luôn. Cái gì mà nhiều quá trời ơi, nhóc luôn. Không biết nhóc cỡ nào. Cho nên là quý vị tu cái nào mình hợp cho mình được. Hoặc là quý vị phối hợp. Ví dụ như quý vị buổi tối quý vị ngồi ha, khi quý vị hít vô quý vị a di, thở ra là a di đà Phật.
Có sao đâu.
Rồi bây giờ mình ngồi mình mỏi kinh quá, mình đứng dậy mình đi thiền hành. Chân trái a di, chân phải đà Phật. Thở vô a di, thở ra đà Phật. Cái đó trong 12 pháp niệm Phật gọi là sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở, đếm hơi thở niệm Phật. Rồi mình đi kinh hành từng bước gọi là kinh hành niệm Phật. Lấy cái sông chuỗi làm như này gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi, đếm chuỗi niệm Phật. Sổ châu niệm Phật, kinh hành niệm Phật, sổ tức niệm Phật. Đem hình Phật ra để trước mặt mình, nhìn Phật qua tường, nhìn Phật rồi niệm Phật, quán tướng niệm Phật. Không có hình Phật, đi tới một chỗ có hình Phật rồi, quán tưởng niệm Phật. Cách nào niệm cũng được hết á. Quý vị có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật không? Ngược lại, mình tu thiền, hơi thở, bước bước thở, bước trái thở, bước phải thở, ngồi đâu có bao giờ ngưng thở đâu. Rồi bây giờ niệm Phật mục đích cũng trở về cái tịnh tâm, niệm Phật cũng mục đích trở về cái tịnh tâm, mà tâm tịnh là giải thoát các ràng buộc. Cho nên cuối cùng pháp môn tu là để giải thoát, mình dính mắc pháp môn là mình bị ràng buộc. Còn thể lệ nếu muốn ở Tây Thiên Dương Lão, thể lệ như thế nào? Ở nhà dưỡng lão trước hết là phải đủ 65 tuổi. Rồi quý vị đăng ký trên đó thì có cái ban điều hành liên lạc các tỉnh. Kính thưa thầy, mẹ của con tu theo tịnh độ. Lúc trước khi bị stroke năm 2012, mẹ con dù khó tính hay nổi giận nhưng không như hiện nay. Bất cứ chuyện gì cũng làm mẹ nổi giận vô cùng. Mẹ làm ba con khổ sở lắm. Mỗi đêm mẹ đều thiền định từ 3 đến 4 giờ và lúc nào mẹ cũng nói mẹ có duyên Phật phù hộ. Con và ba có giới thiệu những bài giảng của thầy và của vài thầy khác nhưng mẹ không chịu nghe. Nói rằng mẹ biết hết, mẹ đã biết hết. Con nghĩ mẹ đã đi sai đường, vì nếu hành đúng chánh pháp thì có lẽ mẹ sẽ rất thơm và peaceful. Con đọc chú Đại Bi để cầu cho mẹ được trí tuệ khai mở để bớt sân si, nhưng vì năng lực và tu hành không đủ nên không thay đổi được gì cả. Con xin hỏi thầy, nếu mẹ qua đời và có thầy cầu siêu, không biết có giúp đỡ gì cho mẹ hay không? Khi mà vị này còn khỏe cũng tu, nhưng mà cũng không có giận, cũng nóng tính, nhưng mà không đến nỗi như hiện nay. Vậy thì cái nóng tính, cái nổi giận đó là cái tập nghiệp phối hợp với cái bệnh đang có trong người, nó tăng trưởng cái tập nghiệp phiền não đó. Cái này là do tập nghiệp nó điều khiển thân, thì chúng ta nên vì người này sám hối, cầu nguyện cho mẹ. Còn tùy theo cái duyên của mẹ phần chính, nhưng mà mình làm con, mình có thể thay cho mẹ sám hối cái tập nghiệp này. Cái này là một loại chướng. Ở trong tu hành của mình, mỗi người bị một cái chướng. Có nhiều người rất là thương người, rất là tốt bụng, nhưng khổ nổi nóng tánh. Thì cái nóng tánh là cái chướng của đường tu. Có nhiều người á, cái gì cũng được, có một cái chướng tập nghiệp, đó là bà ta hay nói tới cái lui chuyện người này người kia, cũng là một tập nghiệp. Tại sao mình cũng thọ giới rồi, mình cũng học giáo lý, mình biết mình không chừng được. À, nếu mà cái người đó không chú tâm vô cái tập nghiệp của mình đó, họ không trừ được cái nghiệp đó. Cho nên nó trong Phật Tổ Môn, quý vị nhớ, người nào thấy họ sân, họ niệm Quan Âm thì họ sẽ giảm sân. Thì cái chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Quan Âm là mình trở về, mình nghe lại cái tiếng âm thanh của mình. Thì mình phải nghe, mình phải hiểu rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nào, chướng ngại nào, để mình chuyển cái chướng. Có nhiều khi mình sân mà cứ mình sân, có nhiều người sân mà không bao giờ biết. Mà ai nói, chị ơi chị đừng sân, tôi sân mà nào. Mặt trợn lên đạt ta vậy mà tôi sân mà nào. Mình nói trời ơi chị ơi tôi tu chị đừng giữ, giữ nào giữ. Thành thử là khi mình phát ra như vậy á, thì thưa quý vị cái đó là cái gì phát? Tập nghiệp. Cái tập nghiệp nó phát mà chính bản thân mình nghe cái câu đó, nghe cái điều đó là nó nhảy ra liền. Vì vậy cho nên á, những vị này á, không phải là họ tu đúng, nhưng mà không đủ năng lực để thấy, để quán chiếu những cái tập nghiệp. Cho nên Ngài Trần Nhân Tông mới hướng dẫn cho mình phản quan tự kỷ bộ phận sự. Cái phận sự lớn nhất của chúng ta là làm sao thấy được chính mình. Thấy được chính mình còn vướng ở chỗ nào thì mình nên giải tỏa chính mình. Ví dụ như mình làm việc rất là giỏi, nhưng mà có cái tánh ta đây, đâu lúc nào cũng phô trương là ta đây là giỏi, ta đây là biết tánh, mà mình không biết đây ta. Thành thử là hỏi là đây là tay gì? Đây là tay đuôi. Tay đuôi nghĩa là thử mình biết đó, là mình có cái mỗi người đều có tập nghiệp. Mà khi mình thấy được cái tập nghiệp của mình đó, thì mình sẽ cố gắng làm sao mình khắc phục. Mai mốt quý vị nghe cái bài kinh Tự Quán Tâm. Cái bài đó qua mấy ngày nó xin một bài kinh Đức Phật dạy cho mình tự quán, rồi mình thấy cái tâm mình như thế nào rồi mình chuyển. Không ai giỏi đâu, mình đều là đang những người chiến sĩ hết. Nhưng mà cái người ta chiến sĩ, người ta đánh giặc ở xa trường, mình là một chiến sĩ đang chiến đấu với tất cả những con phiền não của mình. Mỗi ngày mình thấy mình cũng phải phấn đấu lắm, chứ không phải thường đâu à. Mình đang niệm Phật vậy đó, mình đang tụng kinh vậy đó, mà người khác còn tụng thân nghiệp đó. Là mình biết rồi đó. Ai thấy đâu, không ai thấy đó. Mình phải thấy mình. Một khi mình dừng mình lại, ủa mình đang làm cái gì vậy? Để ý cái đó. Nhiều khi mình tụng kinh vậy, mình nhịp mình nắm lắm, cho nên ai nhận nhịp là biết liền. Và khi mình biết liền và cái cách của mình, cái phản ứng của mình đối với cái sai nghiệp của người ta, mình ứng xử. Tu là mình thấy được cái đó là mình nhịp. Ví dụ nó trời ơi sao luôn còn cái này nhiều không sao hết, vậy mình biết không. Cho nên một cái bài kinh soi gương, Đức Phật có dạy bài kinh soi gương. Kinh đó có cái tên là Kinh Tư Lược. Tư là tư duy, suy nghĩ. Lượng là mình phải so lượng, so sánh mình với mình. Ví dụ như mình nói là mình nhìn vô một cái tấm gương này mặt nước, mặt mình dính bụi, dính dơ. Đây, mặt tôi đang dơ, tôi lấy nước tôi rửa. Rồi nếu mình nhìn vô cái gương mà mặt mình sạch, nó tốt lắm, mặt tôi rất sạch. Đó là mình soi gương mình bỏ mặt. Cho nên cái bài kệ soi gương quý vị nên chép ra rồi dán ở chỗ tấm gương, tấm kính ở trong nhà mình. Mình dán cái câu đó để nhắc nhở mình. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cái gì mà mình đem trước kiến á, kiến nó díu lại không sai được đấy. Nhớ không? Chánh niệm là đài gương, thì chánh niệm mình như cái gương này, nó chiếu soi tất cả mọi chỗ rõ ràng lắm. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Nếu cái gương này mà nó, mình thấy được thân tứ đại mình, thì chánh niệm cũng có khả năng giúp cho mình với cái nhìn rộng. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Mình nên chép cái bài đó ra, và tất cả chỗ nào ở nhà mình có tấm gương soi mặt, mình dán câu đó để nhắc mình. Chỗ nào có công tắc bật đèn, mình viết cái bài kệ bật đèn lên. Thất niệm là bóng đen, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Thất niệm là bóng đen, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Chỗ bình thường ngồi lặt rau, viết bài kệ lặt rau, dán cây bàn. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Một mình sao sống được? Sở dĩ mình có cậu rau đây là mình khó nhờ mặt trời, nhờ nước, nhờ bao nhiêu công sức mới có cậu rau cho mình ăn. Thế mình không có bao giờ một mình độc lập được cái gì hết. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi. Nhìn vô cọng rau mà tôi thấy luôn cả mặt trời, tôi thấy cả mấy cưa. Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Mình cắt hoa ở ngoài sân vô cúng Phật, hay là mỗi lần mình tưới hoa, hoa gửi tôi cho đất, xin lỗi, đất gửi đất cho hoa, hoa đất gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật. Trong đất có hoa, trong hoa có đất. Trong người mình có đất không? Dưới miền Tây kêu đất là cái gì? Hồn. Xin thầy cho biết thời gian từ ngày xuất gia tu học, từ cư sĩ tới đại đức tới thượng tọa, thượng tọa tới hòa thượng. Dạ, không nên hòa thượng sao hỏi dữ vậy. Thưa đại chúng, khi mình đi tu rồi á, thời của Đức Phật á, Đức Phật không có phân biệt những cái từ để gọi các thầy. Phần lớn là đại đức. Vị nào mà trưởng lão lâu năm ở trong chúng thì gọi là trưởng lão, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Tu Bồ Đề. Nhưng mà danh từ đại đức, thượng tọa, hòa thượng thường dùng ở trong giới đàn, trong cái đàn truyền giới. Sau này á, Phật giáo thành lập như những giáo hội thì mới mượn tạm những cái từ đó ra để chúng ta gọi, để chúng ta sử dụng trong công việc thành danh. Người đã tu rồi á, là một thể tánh thân, đó là tỳ kheo. Dù nghĩ đến trăm tuổi đời, trăm tuổi đạo, với một thầy mới thọ giới cũng là tỳ kheo. Nhưng mà nếu mà thể tánh tỳ kheo giống nhau thì sợ các vị mới sanh cái tâm khinh thường các bậc trưởng thượng, cho nên các ngài mới tạm thời phân chia có lớn nhỏ để mà gọi là cho cái người nhỏ họ biết kính ngưỡng, cung kính. Thì bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam á, chung á, quy định một vị nào mới xuất gia trong vòng 5 năm đầu, vị đó chỉ được là sa di. họ nhớ cái ví dụ như cái chú đó 50 tuổi đi tu cũng phải làm sa di 5 năm. Rồi bị cái cô đó 50 tuổi cô đi tu, cổ làm sa di ni 3 năm. Rồi cổ mới đi thọ thức xoa mana 2 năm. Cộng lại thời gian là cũng nữ tu tập sự 5 năm. Rồi cổ mới được đi thọ giới thì khác. Căn bản tuổi đời phải đủ 20 trở lên. Và thời gian tu đến nhất phải là 5 năm. Ví dụ cái vị đó 50 tuổi đời, lẽ ra tuổi của tùy theo rồi nhưng mới tu, cho nên cũng phải làm sa di, làm thức xoa rồi mới làm tùy theo đi. Thì ở đây giáo hội quy định là từ 20 tuổi đời cho đến 40 tuổi đạo, xin lỗi, 20 tuổi đời cho đến 40 tuổi đời là đại đức. Và vì 20 tuổi mới thọ tỳ kheo, cho nên tới cái năm mình 40 tuổi là mình thọ tỳ kheo được bao nhiêu năm? 20 năm. Vậy thì 20 năm tuổi đạo, 40 năm tuổi đời gọi là đại đức. Từ 40 tuổi cho tới 60 tuổi đời á gọi là thượng tọa. Và vị đó từ 20 tuổi đạo trở lên, thì khi mà cái vị đó không an cư kiết hạ thì người đó cũng không có tuổi đạo. Phải có an cư kiết hạ. Nếu mà không an cư đúng lúc là từ 16 tháng 4 cho tới rằm tháng 5 thì cũng phải rằm tháng 5 phải vô hạn, phải có thời gian tu tập 1 năm 3 tháng hoặc là một ít nhất 1 năm 3 tháng tịnh tu như vậy để gọi là, chứ đâu phải là người đó ở chùa tính năm đó. Nếu mà có người đó có tuổi đạo thôi, ở trong đạo được bao nhiêu năm là bao nhiêu tuổi, chứ còn tuổi hạ rồi. Cho nên tính cái tuổi hạ đó là 20 tuổi, 30 tuổi gì đó, là tùy từ cái năm họ giới cho đến cái năm người đó, và phải căn cứ trên sự an cư tu hành. Ngược lại, bên các vị tử tu gọi sao? Bên này gọi là đại đức, thì bên kia gọi là sư cô. Bên này chúng ta gọi là thượng tọa, thì bên này gọi là ni sư. Bên này chúng ta gọi là hòa thượng, thì bên kia gọi là ni trưởng. Cái chữ sư bà chuyện ở nhà gọi, không có đem chữ sư bà lên thành chánh. Không có vị nào mà kiếm tên nó sư bà gì hết trơn. Ni trưởng, sư bà, sư ông là trong nhà mình gọi nhau. Ví dụ như là có quà, có mấy thầy đệ tử đó, gọi hòa thượng nó bển là sư ông. Sư ông của mấy chú này thôi, thì chỉ trong nhà gọi vậy thôi. Rồi ví dụ mấy chú này mà có đệ tử á, thì mấy đệ tử của mấy thầy này gọi pháp hòa là sư ông, thì gọi thầy lớn kia nữa bằng sư cố. Mà cái đó trong nhà gọi. Cũng vậy, mình gọi một vị ni trưởng mình gọi là sư bà. Để chi? Để có cái thân tình giống như bà cháu với nhau gần gũi. Nhưng mà khi lên thành chánh á thì chúng ta gọi là ni trưởng, gọi là ni trưởng. Nếu con mới biết đọc kinh không lâu thì con có thể hồi hướng cho người khác không? Đọc kinh mới, đọc kinh cũ, có đọc là có hồi hướng được. Giống như đấy, con nấu ăn lâu năm và con mới biết nấu ăn cho người khác ăn được không? Anh có nấu là nấu chín là ta ăn được. Làm đó. Rồi một câu hỏi cuối nha. Đọc kinh chú mà không hiểu ý nghĩa, chỉ đọc theo đại chúng như robot thì có tác dụng gì không? Con hỏi thầy câu này vì có người đi chùa dự khóa lễ hàng tuần có chia sẻ là khi đọc theo một ngũ quán có ý chỉ trích, không hiểu sao có người không hiểu mà cứ đọc một cách giao điều. Đại khái là câu hỏi là mình đọc kinh mà không hiểu, rồi mình cứ tiếp tục mình đọc hoài cũng giống như mình đọc lại một cái gì mình cũng hiểu gì hết, rồi mình đọc giống như robot vậy, nó không có vô trong đầu mình gì hết. Thì khi mà người ta nói cái điều này á, nó cũng có một phần trúng chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ có bà thưa như thế này, có những bài kinh mình đọc mà không hiểu như là những bài thần chú, hoặc là thậm chí cái kinh nó đã dịch ra tiếng Việt rồi nhưng mà nghĩa lý quá sâu xa, mình chỉ hiểu được trên chữ nghĩa chứ không hiểu được cái thâm thúy ở sau, cũng không sao hết. Tại vì trong khi quý vị dứt tâm thành tâm, quý vị tụng á, là quý vị cũng đã có cái phước rồi. Mặc dù chưa hiểu, mà chưa hiểu thì cái tuệ nó chưa sắp, nhưng mà ít nhất cái phước trì kinh vào, cái phước mà mình tịnh cái nghiệp của mình, khẩu mình bằng cách mình trì kinh này, cái phước mà mình tịnh cái thân mình bằng cách mà mình tụng kinh này, mặc dù mình chưa hiểu cái thâm thúy, cái sâu xa của kinh, nhưng vẫn có phước. Bên cạnh đó, tất cả dù Việt Nam mình nên tụng kinh bằng tiếng Việt thuần túy. Tụng chữ Hán nghe hay lắm nhưng mà không có hiểu. Ví dụ như mình tụng lưu hương xạ nhiệt, pháp giới mong quân, chư Phật hải hội tất nhiêu văn, đọc được hết. Nhưng mà ra hỏi nãy giờ đọc câu đó hiểu không?
Không.
Nhưng nếu mình dịch lại, mình lấy cái bản dịch này, lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong, chư Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lành, lòng thành mới ân cần, các Phật hiện toàn thân. Còn nếu mà muốn chọn cái bài dịch theo văn phần của các tổ Việt Nam mình, kim lư vừa bén chim đàn, khóc xong pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiến tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành, hay là chí thiền, pháp xong toàn thể hiện tiền, ngưỡng mong chư Phật phước liền ban cho. Đọc hiểu không? Nên chọn kinh tiếng Việt tụng. Tụng nhiều khi tụng tiếng Việt vậy đó mà còn chưa hiểu hết cả cái ẩn ý chiều sâu nữa. Thì bây giờ hồi xưa tụng tiếng Hán thì người ta không hiểu, chứ lại ngày xưa phần lớn là ta hiểu được chữ nho, ta hiểu được cái âm Hán đó. Bây giờ phần lớn là hiểu vậy, mà tới đời mình tụng mình còn không hiểu thì mình làm sao bắt con cháu mình nó tụng mà nó hiểu được. Cho nên cái chuyện mà nó chán, nó không tụng kinh, nó đi chùa, không thể trách nó, không thể trách nó được, là bởi vì chúng sanh tình chỗ nào vui mình nó thích. Mình đây nè, mình cũng vậy thôi, ngồi nghe giảng mà nghe nói rì hoài buồn ngủ cũng chết. Phải không? Mà lâu lâu hát cho mình nghe một câu, mà không nói gì vui với mình cười, mình thấy khoái, mình thích đó. Rồi thử bây giờ mà vô chùa mà tuần nào cũng rau luộc với chao tương đó, ê chùa mà tuần nào nấu ngon, cái chùa mà đâu kia hỏi chiều mình chưa ở chùa chủ nhật này ăn gì mới đi, ăn dở dở lắm đi. Mình vô gà với thầy bữa nay tụng kinh gì, bữa nay bà con cúng ngọ, con ở cúng, tại biết sao cúng ngọ ngay, để thầy nó bữa nay tụng pháp hoa thôi con bận, còn không thôi bụng cực chán đá phải ngồi tụng mà cứ dở hoài, còn còn mấy tên quý vị thấy không? Đó, người lớn mình đó. Cho nên mình mới biết rằng ra chúng sanh của mình hàng ngày cái cách sống của mình, cách tu của mình coi vậy chứ còn rất là xưa. Hồi xưa có một vị hòa thượng của nó gặp chuyện đáo đầu với chuyện tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng luôn. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân luôn, tu như điểm chớp xương đầu, giỏi nói hô hào biết lắm, tu giống như là điện sẹt cái sấm sét chớp cái, nhưng là những xương nó động trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là nó tan. Vậy mà lúc nào mình cũng khoe là tu thứ thiệt. Thọ Bồ Tát giới là để nhường cái khổ cho chúng sanh, nghe kịp không? Vậy là không phải Bồ Tát. Bồ Tát là phải lấy cái khổ về mình, dường cái tốt cho người. Trời đất ơi, lên chánh điện chị thọ mấy giới, chị mới có năm giới này là Bồ Tát. Này phải Bồ Tát á. Bồ Tát là thấy nếu thí dụ người ta chờ chỗ cho mình ngồi, nhưng lỡ ai ngồi chỗ của mình phải hoan hỷ nhường cho mình. Cũng thấy Bồ Tát. Thậm chí á, mình nói thôi, tụi tôi đâu có lo gì, ngồi đâu cũng được, chị lâu lâu mới được gặp quý thầy, gần lâu lâu mới tới chùa, nên ngồi bên trong tụng kinh cho thoải mái. Nói chung là cái gì mà mình nhường được cho người, cái phần tốt á, nên nhường. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Vị nào thọ Bồ Tát giới đó, mình thọ Bồ Tát giới mình có biết cái trọng điểm của Bồ Tát giới là gì không? Một là phải có tâm Bồ Đề, hai là phải có lòng từ bi. Bồ Tát mà thở thở cái giận sách vở về thì đâu phải Bồ Tát. Bồ Tát mà thấy chúng sanh đang ngồi chỗ của mình là thấy hết chỗ của tôi phải giận, phải Bồ Tát. Cho nên mình thọ với Bồ Tát là để mình tu. Còn nếu mình muốn dành chỗ ngồi á, là ông tướng tá gì thì dành thiếu chỗ, gặp mình ai dám ngồi đâu. Có bà chỉ nói như vậy để mình hiểu được cái trọng điểm. Quý vị biết hay chữ viên âm không? Viên âm là âm thanh tròn đủ. Mà nói một cách khác á, viên âm còn có nghĩa là hình thức và nội dung. Ví dụ mình tổ chức một cái gì đó là một hình thức, nhưng mà trong cái hình thức đó mình truyền tải nội dung gì, mình đưa vào, mình lồng vào trong đó cái nội dung gì để nói cho ta hiểu. Như vậy gọi là viên âm. Ví dụ mà mình tổ chức cho đại chúng một thời kinh, mình ta tụng sám hối, mà tụng xong người ta không thấy câu gì để ta hiểu sám hối trọng hết, tại vì toàn là những cái chữ người ta không hiểu. Như thị như thiên như Phật Thế Tôn đương ứng tiệm ngã, đương từ tiệm ngã, ngã một như Phật Thế Tôn tiền, rồi gì hoặc hữu phú tàn, hoặc tự tác, hoặc tự giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, hoặc phú tàn, hoặc hữu phú tàn. Nhưng nếu mình đọc tiếng Việt khác, con nay phụ phục trước chư Phật, xin chư Phật hãy thương con, hãy nghĩ đến con. Con từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo rất nhiều lỗi lầm, từ năm giới tới 10 giới. Đó, tự con làm, suối người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà con vui mừng theo. Ở trong đó là tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Thì nếu mình tụng được cái câu đó, ta tụng một thời sám hối, ta về mà ta thấy có gì để ta hối, có gì để ta sám. Thật ra ở đây á, cái người ta không hiểu á, nói chung á là không hiểu gì hết, mình tụng dùm đó thôi. Nhưng mà bởi mình nghe những chúng sanh người ta thuyết bác á, ta nói ta tụng ta không hiểu gì hết, thì mình phải có bổn phận chuyển tải nội dung nó trở lại, để làm sao đưa cái nội dung này đánh vào trong tâm của chúng sanh. Ví dụ như mình tụng rất nhiều bài tụng mà hoàn toàn mình tụng chữ Hán không, mình đâu hiểu được. Nhưng mà nếu cái bài tụng nó được chuyển thể ra tiếng Việt, tụng nghe rất hay. Quý vị có thích cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đấm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thủy. Nếu gì những bài đó cũng tụng, thì những cái bài thì hồi xưa bài thứ khác rất hay, nhưng mà đến bây giờ người ta không hiểu gì nữa đó, thì mình phải lên một điều. Quý vị biết là có bài dạy học cho mấy chú mấy thầy trẻ cực lắm, viết một câu tiếng Việt rồi phải ngồi giải thích từng chữ nghĩa trong đó, rồi phải bắt dịch là tiếng Anh để chắc chắn rằng các thầy đang hiểu mình nói. Chứ bây giờ mình lên mình dạy mấy chú mà ổng cứ ngồi cứ nhắm mắt cũng cứ liên diêm, rồi mình cứ thao thao mình nói, mà mình nói đệ tử mình không hiểu gì hết, mai mốt nó dạy à. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, mấy đứa chịu khó dịch. Cái tài liệu mà tụi con ghi bây giờ đó, mai mốt sẽ là tài liệu hướng dẫn cho đệ tử. Cho nên mỗi lần mà học cái gì học lâu lắm, một cái chương, một câu học rất là lâu. Thí dụ như cái bài kệ xếp mền, xếp mền cho niềm vui, sống ngay ngắn cuộc đời. Thì bây giờ phải giải thích xếp là sao, ngay ngắn là như thế nào. Mình mới dịch tới tiếng Việt rồi, bây giờ phải dịch tới tiếng Anh. Thế nào là xếp mền và ngay ngắn và ngăn nắp cuộc đời? Ngăn nắp là gì? Và đem ra cái ví dụ ngăn nắp trong cuộc đời. Thế mình thấy giống như mình dịch hai chữ khai thị. Mình thường thường mình nghe chung chung mà người chết thì người nào sắp chết dẫn thầy đến khai thị. Mình nghe chung chung cái từ khai thị mà mình không thấy được khai thị là khai là sao thị. Cho nên mình nên tụng kinh để cho tất cả phật tử mà người ta, nhất là những gia đình mà cúng thất, những gia đình mà tất người thân bất và tất cả cúng thất, mình tụng tiếng Việt nó nghe nó thấp. Nhờ có người thân chết họ mới đi chùa 7 tuần đó. Tụng tiếng Việt họ hiểu đó, mà sao 7 tuần còn bất tích. Tụng tiếng Hán là 3 tuần là nó bị tích. Quý vị thấy không? Cho nên nó có một lần tôi đi giảng, có nghe Phật tử hỏi Pháp Hòa có cần thiết để giảng cho các em tiếng Anh không? Sao mình không giữ tiếng Việt mình giảng cho xong? Thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Nếu như nghĩ giống mình thì các tổ người Ấn Độ đó, các ông nói đừng có thèm dịch kinh Phật ra tiếng gì cho nó nghe, để nguyên thủy tiếng Phạn đi. Thì bây giờ mình hiểu gì không? Cho nên Ngài Huyền Trang, Ngài mới đi bộ từ Trung Quốc đi qua Ấn Độ, Ngài ở tại Ấn Độ suốt 10 năm. Chuyến đi của Ngài Huyền Trang đi và về là 7 năm, ở tại Ấn Độ 10 năm. Như vậy thời gian ngày rời khỏi Trung Quốc là 17 năm. Khi về tới Trường An, Ngài lập nên một cái chỗ để dịch kinh, và Ngài ròng rã dịch kinh suốt 19 năm. Nếu Ngài không học tiếng Phạn thì Ngài đâu có dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Hán để cho các chùa viện theo Phật giáo Trung Hoa thừa hưởng được cái gia tài dịch thuật của Ngài bây giờ. Rồi các thầy Việt Nam mình không học tiếng Hán thì cũng không thể nào dịch kinh từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều khi mình đọc cầm quyển kinh lên tụng, Pháp Hòa cảm xúc. Cảm xúc là Pháp Hòa thấy được cái ân đức truyền thừa hết tổ này tới tổ. Nếu các ngài cũng dày không ngồi mặt mò từng chữ dịch, làm gì mình có một bản kinh tiếng Việt hoàn toàn cho mình tụng. Thế mà mình lại thờ ơ với những quyển kinh tiếng Việt đó là lỗi của mình. Quý vị biết không, có những hòa thượng dịch kinh kỹ lắm nha. Trước khi ngài dịch á, ngài phải đọc hết cái bản kinh đó bằng tiếng Hán một lần để ngài hiểu cái ý kinh. Xong ngài đi vô một cái phòng, ngài thấp, ngài để mặt phòng xong ngài thấp trầm lên. Khi ngài dịch á, ngài ngậm trầm ngài dịch, vì ngài sợ hơi thở của ngài thở ra là ô uế kinh điển. Khi mà dịch á là nín thở dịch, ngồi sát cửa sổ, đến khi nào mà không thở được đưa người mình ra ngoài cửa sổ mà không dám thở bằng cái hơi thở hôi thối của mình, sợ làm ô uế kinh điển. Vậy mà bây giờ mình có biết bao nhiêu bản kinh dịch không? Không, cho nên quý vị nên tụng kinh bằng tiếng Việt. Và bây giờ kinh điển các hòa thượng các tổ mình đã dịch hết thành tiếng Việt. Bát Nhã Tâm Kinh, các bài sáng, ví dụ như tụng cái bài nhất tâm quy nguyên, nhất tâm quy mạng, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện chỉ tịnh quang chiếu ngã từ thể nhiếp ngã ngã nhiên chánh niệm xin Như Lai danh vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ. Mấy cái bài đó mình tụng cho các ngài chứ. Một lòng mỏi mệt không nàn, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoan. Cha lành vốn thật chi đà, soi hào quang tịnh chói lòa thức tâm. Thẩm sâu ơn Phật hàng còn, con nay chánh niệm lòng son một hình. Nguyện làm nên đạo Bồ Đề, cầu về cực lạc, chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật tích bổn thể giữ đủ chúng sanh, niệm danh ngài tên đây nãy ký thập niệm thì ngài chắc ngài mới dịch lại. Phật xưa lời thệ tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh. Nguyện rằng ai phát lòng lành, nước ta báo Phật để dành khách. Thiện nam tín nữ mỗi người, chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc là không sao. Bởi vì tin tưởng Như Lai, có duyên tưởng Phật sống giai vô cùng. Lời thề biển rộng mênh mông, nhờ ơn Đức Phật thoát vòng trần lạc. Tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dài. Sao tụng quá chừng những cái bài tiếng Việt các ngày dịch đó. Ví dụ mình tụng dương chi tịnh thủy, biến xá tam y. Các ngày dịch nè: cành dương ước tịnh dị màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau. Chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh, nhân thế vui tươi cảnh an nhàn. Cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch sen vàng lỡ hoa. Cũng vậy ai tao không hiểu, tao không hiểu ý nói gì, nhưng mà ta hiểu được cái nghĩa. Nên tụng đi.